Okay, now tell them that we reached the Shema, the part of the Shema that is the most important part.
Dạ, thầy nói rằng hôm nay chúng ta đến phần tịnh chỉ ạ. Là hôm trước mình có học một buổi thì hôm nay thầy sẽ tóm tắt lại, đây là một phần thực hành rất là quan trọng.
Okay, now tell them that now here's the one important thing.
Dạ, thầy có một cái thông báo quan trọng.
Okay, so now here the important thing is that now many of you have studied for the now nearly 2 years.
Dạ, thầy nói rằng ở trong lớp mình thì đa số mọi người đã học,
not many, all of you, you know, we started maybe 2 years back class.
Dạ, thì ở trong lớp của mình ai cũng học với thầy cũng được gần 2 năm rồi.
So now I will send you some of the questionnaires, okay? Questionnaire is about that, how the course at this Lamrim teaching help you, okay?
Dạ, nên thầy muốn có một cái phần câu hỏi để cho mọi người khảo sát là mình học Lamrim với thầy hồi xưa đến giờ thì có hữu ích như thế nào hay không?
So we did it for the Taiwan, already finished. Now the work, the Vietnam will do with the Vietnam. Yeah.
Dạ, thì phần này thầy đã tiến hành khảo sát ở Đài Loan rồi, nên bây giờ thầy sẽ cũng khảo sát ở ở Việt Nam luôn.
Actually, there are the 5 questions, okay?
Dạ, mình có 5 câu hỏi khảo sát.
And the question is, it's more like a questionnaire about the Lamrim class, whether it helped you or not, whether it helped you to bring the peace or not, like that, okay?
Dạ, thì 5 câu hỏi này chủ yếu là cho mình để khảo sát là mình học Lamrim có bổ ích hay là không, và có cảm thấy thoải mái hay là không.
And you have to answer very truly, okay? And you don't have to write the name. So this is the how we send the questionnaire and collect your feedback. It's like you're collecting the feedback. You don't have to write the name at all, okay? So I will not know that, okay? Who answered that? If it feels like it didn't help you, tell that clearly that it didn't help you, okay?
Dạ, nên đây là phần khảo sát để mình có thể trả lời cái trải nghiệm của mình khi mà học lớp Lamrim cùng với thầy. Thì mình không cần phải viết tên của mình ở trong cái câu hỏi khảo sát. Thì vì là không có viết tên cho nên thầy muốn là trong lớp học mình trả lời thành thật những câu hỏi đó, là lớp học này có thật sự giúp mình hay là không.
Okay, so now the how do, just a very simple questions, okay? Only I think the 5 questions, okay? There, so you will get it and write it down, okay? Mainly about this feedback about this Lamrim class, okay? If you really feel that it didn't help you, please be honest and tell that it didn't help you at all, okay? First of all, that I don't feel anything, okay? I really want to improve that, how I can bring the Dharma to the effective way to the people, okay? That really helped me a lot.
Dạ, nên thầy nói những câu hỏi này mình trả lời thành thật sẽ giúp thầy rất là nhiều. Thầy muốn mang Phật pháp gần gũi đến cho mọi người. Thì mình có cái trải nghiệm về lớp học như thế nào thì mình hãy trả lời thông qua 50 câu hỏi. Đây là 50 câu hỏi rất là đơn giản thôi ạ. Sau khi mà mình có nhận được cái phần khảo sát thì mình trả lời thành thật 50 câu hỏi đó.
Because more and more people are joining in the class, new class, different countries are coming, so more people are joining. I want to improve the product, okay? I don't want to sell something like a drip, okay? I really want to bring the Dharma in a very effective way, okay?
Yeah, thầy nói rằng có càng ngày có càng nhiều học viên tham gia các lớp học Phật pháp của thầy, các lớp học Lamrim, nên thầy muốn cải thiện chất lượng của lớp học, thì cái bản khảo sát này sẽ một phần giúp cho thầy có thể cải thiện được cái chất lượng trong các cái lớp học kế tiếp nhiều hơn.
And also the one good thing is that even if you write that it didn't help you at all, I will not know that who write it, okay? Your name and the everything can be, you don't have to write the name, even though you don't have to write the student ID.
Yeah, thầy nói rằng cho dù là mình có ghi ở trong cái câu hỏi khảo sát đó là mình không có thích lớp hoặc là lớp học không có giúp ích cho mình thì thầy cũng không có biết mình là ai đâu ạ, tại vì mình không có cần phải ghi tên trong cái câu hỏi khảo sát.
As I told you before, I think 2 years back when we start the class, I already told you that no, I will say the sorry, no, if really it didn't could help you, then I have to say sorry, no.
Dạ, hồi 2 năm trước khi mà bắt đầu lớp thì thầy có nói với lại lớp mình rằng nếu mình học mà cái phần học cái phần kiến thức này nó không có giúp được cho mình ấy, thì thầy sẽ xin lỗi là bởi vì thầy không có giúp cho mình hiểu rõ và thấy có ích trong Phật pháp được.
Okay, so then you will get it. Okay, this week write it. Okay, write that this week, and you write that. Okay, questionnaire comes and the 5 questions, isn't it? From last time, I think there are the 5 questions. Okay.
Dạ, cho nên mình sẽ nhận được khảo sát gồm có 5 câu hỏi và sau đó thì mình hãy trả lời cái câu hỏi đó.
And the Taiwan finished and I got all the result and the now Vietnam, then Mongolia, America like this, I will go to, okay?
Dạ, và thầy nói rằng thầy đã khảo sát ở ở ở Đài Loan và ở Mỹ rồi, bây giờ thầy cũng muốn khảo sát ở Việt Nam ạ.
Okay, then Taiwan will finish, then the Vietnam, then after that I'm just in the Mongolia and America. So just collect all the feedback. Yeah.
Dạ, thì thầy đã thực hiện khảo sát này ở ở Đài Loan rồi, và sau đó thầy cũng muốn thực hiện khảo sát này ở ở Việt Nam rồi, sau đó là ở Mỹ rồi ở Mông Cổ nữa.
Okay, clear, no? What you have to write now?
Dạ, thầy hỏi là mình có biết, thì mình hiểu là mình thầy sẽ gửi cái bản khảo sát rồi mình sẽ tiến hành khảo sát trả lời câu hỏi đó cho thầy.
Okay. So, yeah, it's more like a feedback about the class, okay?
Dạ, những câu hỏi này chỉ là những câu hỏi về ý kiến trải nghiệm lớp học thôi, chứ không có gì là khó khăn cả.
In the life, there will be the 3 different kind of the people, okay?
Ở trong cuộc sống sẽ có 3 loại người.
Ones who help you in the difficult time.
Dạ,
who supports you in the difficult time.
Loại thứ nhất đó là giúp đỡ mình trong lúc khó khăn.
And the one is who support you in your in the good time.
Dạ, thứ hai là người nào mà hỗ trợ mình trong lúc mình thuận lợi.
One who supports you to achieve your dream.
Dạ, một người kế đó là người mà giúp cho mình đạt được cái giấc mơ của mình.
So most important thing is the person who supports you to achieve your dream. These people are most important people. When you are in the difficult time, many people will come and help. When you are in the good time, many people will come and support. Only few will have supports you to achieve your dream.
Dạ, nên là người nào mà giúp cho mình đạt được cái giấc mơ và cái mục tiêu của mình thì người đó sẽ là người quan trọng nhất của mình. Trong cuộc sống có nhiều người đến giúp mình lúc mình khó khăn, cũng có nhiều người đến giúp mình lúc mình thuận lợi, nhưng mà cái người mà giúp mình đạt được mục tiêu và ước mơ của mình thì quan trọng nhất đối với mình.
So when you're writing this feedback, it's really helping me to achieve the my dream, okay? I want to bring the Dharma in the very effective way to the people, okay? You are the one feedback will be really help me a lot.
Cho nên thầy nói nếu mà mình trả lời cái câu hỏi khảo sát thì giúp cho thầy rất là nhiều để mà đạt được cái ước mơ của thầy. Đó là mang Phật pháp gần gũi đến cho tất cả mọi người ạ.
Okay, so that's why. Okay, and very honest. Okay, don't think that if you write something wrong, I will get hurt. Okay, don't think that. Okay, very honest. Okay, be honest.
Dạ, thầy cũng thành thật rằng lớp mình đừng có nghĩ rằng mình viết cái gì mà không vừa ý thầy, hoặc là viết cái gì mà nói rằng lớp học không có thoải mái góp ý như thế thì thầy sẽ có cái cảm giác gì khác biệt đối với mình thì sẽ không có chuyện đó xảy ra.
And good thing is that if Dharma didn't help you that much, I just have to say only sorry. If I take the money, then I have to give you back the money. No, I didn't take any fee, so I don't have to give you back anything.
Thầy nói rằng nếu mà trong trường hợp mình học mà cả thời gian gần 2 năm nay và cảm thấy không có ích lợi gì thì thầy sẽ xin lỗi với mọi người. Trong trường hợp nếu mà mình có đóng tiền học phí thì sẽ được hoàn trả học phí, còn lớp học này thì không có thu học phí, nên chỉ biết xin lỗi mà thôi.
Okay, then you will get this week, you just write the feedback, okay? And the, yeah. When you are writing the feedback, don't write your name, okay? And the student number or nothing, okay?
Dạ, cho nên là trong tuần này mình sẽ có được gửi cái đường link để mình làm khảo sát. Chỉ có 5 câu hỏi mà thôi. Và trong các câu hỏi đó thì mình đừng có viết tên của mình vào trong đó.
Okay, got it, no?
Dạ,
okay.
Thầy thông báo đến lớp như vậy. Dạ.
Okay, so yeah, that will be the really very helpful. Okay, your feedback, okay?
Dạ, nên các cái Câu hỏi trả lời, các cái phần trả lời câu hỏi khảo sát của lớp học mình sẽ giúp cho thầy rất nhiều ạ.
Okay. Yeah, okay. Let me tell you the one story.
Dạ, thầy kể một câu chuyện như thế này.
Story goes like that, okay?
Dạ, câu chuyện như thế này ạ.
Story is like that, that the, when you're writing the feedback, okay? When you're writing the feedback and the when you're writing the feedback and the, then the fifth question is there is one message to me, you can write it, okay?
Dạ, khi mà mình trả lời 5 câu hỏi thì cái câu hỏi thứ 5 là bạn có muốn đóng góp hay là muốn nói gì với Rimoche không? Tức là những cái điều mình muốn nói với thầy thì mình viết ở đó.
Okay, that message when you write it down and the just think and the whatever comes in your heart, write that. Okay, don't try to write something in the very like a poem. Okay, poem is fiction things. Okay, don't try to write something the fiction things. Okay.
Dạ, nên là cái câu đó thì mình nghĩ như thế nào, mình có cần nói gì với thầy, đóng góp ý kiến gì thì mình viết ạ. Chứ mình ở trong cái phần trả lời đó mình không có cần làm thơ viết văn gì ở trong đó ạ. Hoặc là mình kể chuyện dông dài thì cũng không cần phải viết nhiều ở trong phần đó.
Okay, normally the fiction things, no fiction things is writing and you know that if you look at the, some of the poems, no? 90% of poems are fake. No? They write something like a people face, they compare with the moon. No? How can the people face can become like a moon? Moon is totally round.
Dạ, thì mình biết là ở trong thơ văn thường hay có những cái hình ảnh so sánh, ẩn dụ nó rất là xa vời, hoa mỹ. Ví dụ như là lấy cái mặt của người người nào đẹp thì lấy cái mặt mình so sánh với mặt trăng, thì mặt người làm sao mà giống mặt trăng được, mặt trăng rất là tròn, còn mặt người làm sao mà tròn được như vậy.
So that's why if you look at the most of the poet writers, they are drunkards. Because when they get drunk, and then they can think the some of the like, then they will have a hallucinations or the, then the fictions and the whole thoughts will come to their mind, no? Most of famous
thầy...
poet writers are drunkards. They will drink the alcohol. Then they get drunk, then they can write some fake things.
Dạ, thầy nói là mấy nhà thơ nổi tiếng xưa giờ thường hay uống rượu, xong đó mà say, thì lúc đó có cảm hứng, lúc đó mới viết thơ. Thì làm cái gì mà trong lúc mà mình đang say rượu thì làm sao mà nó thành thực tế được.
Most of the greatest, I mean the philosopher thinkers, most of the greatest philosopher, they are more like a crazy. Because they go to the reality, then it will be very different, no?
Dạ, còn những nhà triết học, những nhà triết gia thì xem ra thì cũng hơi điên điên hơn so với người bình thường. Tại vì càng phân tích cái góc nhìn thực tế thì dường như nó lại đi ngược lại với cái quan điểm của đa số người bình thường.
Now, when you write that fifth point, you don't have to be the, like a crazy, like a philosopher. You don't have to be like a poet writer, like a drunkard. Okay, be normal and write it.
Cho nên mình viết cái câu hỏi, mình trả lời câu hỏi số 5 là bạn có học viên có muốn nói gì với lại Rimuji không á, thì mình cũng không cần phải điên điên hâm hâm giống như mấy ông triết gia, cũng không cần phải hoa mỹ giống như mấy ông nhà thơ. Mình nghĩ như thế nào mình cứ viết thực tế như vậy thôi.
Oh yeah, okay. Did you understand me?
Thầy hỏi là mình có hiểu thầy không?
Okay, if you understand me, just show the your thumb, okay, in the video.
Dạ, nếu mà ai hiểu ý thầy thì mình đưa ngón tay cái lên ạ.
Okay, good, good. Yeah, okay, if you write on the chart, I will not look at the chart. Okay.
Thầy nói là mình có viết tin nhắn, trong Google tin nhắn thầy sẽ không có đọc đâu, thầy muốn mình bật hình lên đưa ngón tay.
Okay, good. Yeah, okay. And the second thing is, okay, one thing, just I want to announce another thing. And want to announce that you are all joining with that practice of the energy practice, isn't it? I'm not so sure.
Dạ, thứ hai đó là một số trong lớp học mình có tham gia thực hành thiền năng lượng với thầy ạ.
And every groups, I heard now there are the many groups in the south and north. And I will visit, a surprise visit, I will come online with any groups I can come, okay?
Dạ, cho nên là trong các cái buổi thiền năng lượng thì có các cái buổi mình thiền chung với nhau đó, tập trung với nhau. Thì thầy nói rằng sẽ có một buổi nào đó thầy sẽ tham dự online vào một số cái nhóm bất kỳ, là tất cả các nhóm thầy sẽ tham gia vào một cái buổi đột xuất nào đó.
And every group level, we have the surprise visit online, and I will give you some tips, okay? If you are not that time in the group, then I will not repeat that tip, okay?
Dạ, cho nên là các cái buổi mà mình tập mà chung lại với nhau mà mình thực hành nhóm á, thì thầy sẽ đột xuất ghé thăm online vào một nhóm như vậy, và thỉnh thoảng thầy sẽ hướng dẫn thêm một vài cái điểm gọi là những cái mẹo vặt lúc mà thực hành như thế nào cho tốt, và thì những cái phần đó thì sẽ không có được lặp lại vào những cái buổi sau.
Okay. So energy practice, okay, and you need energy practice every 2 weeks. I think that you have to have the groups and you have to practice, isn't it? Group and practice every of the group. Sometimes I will have the surprise visit in the groups, okay? I will not announce that which group I will visit, okay? I will come totally surprised and I'll visit, okay?
Dạ, thầy sẽ thăm đột xuất và không có báo trước là thầy sẽ ghé
online data, for online data, online data.
Dạ, thầy sẽ ghé thăm đột xuất và sẽ không có báo là ghé thăm nhóm nào. Ghé thăm có nghĩa là thầy sẽ bật máy online lên ở trên mạng, thầy xem mọi người thực hành, và sau đó thầy sẽ hướng dẫn vài cái mẹo nhỏ nhỏ để thực hành cho tốt hơn, thì những cái mẹo đó sẽ không có được dạy lại ở các buổi sau.
Clear?
Dạ, anh mình có rõ không ạ?
Okay, now show me the finger, thumb, okay?
Dạ, ai rõ thì mình đưa ngón tay cái lên cho thầy biết.
Okay, very good, yeah. Oh, okay, then you will turn on the video, no? Otherwise, many of you don't turn on the video.
Dạ, thầy nói là vậy thì mọi người mới bật video lên, còn không thì không có bật.
Okay, very good, yeah. Oh. Very good. Today I'm seeing the many new faces. I never seen those faces.
Dạ, hôm nay thì thấy rất là nhiều gương mặt mới, xưa giờ chưa có thấy bao giờ.
Okay. Anyway. Okay. So, okay. Thumb. Okay. Show only thumb. Okay.
Dạ, thầy nói là đưa ngón tay cái thôi là được rồi.
Okay. Okay. Then energy practice. Okay. You keep on that. I can come any time. Okay. Okay. But don't get misunderstood, okay? I'm not saying that I will come all the groups, okay? I can come the some of the group that I will not tell before, okay? I will come without any advance notice, okay?
Yeah, thầy nói rằng thầy sẽ online và xem các nhóm thực hành, thì nhóm nào thầy chọn thì thầy sẽ không báo trước, nhưng mà đừng có hiểu nhầm thầy là thầy sẽ không có ghé thăm tất cả các nhóm rồi, chỉ có ghé vài nhóm thôi, còn thầy chọn nhóm nào thì không có báo trước.
Okay, great. Okay, thank you. Okay, now we'll start from the tal lamne dema go chuge ba ke son ta do gom de ba chi nye ba nga di nye ba nga char so
la mo chen nye nye ba nga sung sa ren shi
ta nye ba nga de nye ya ku ji xin ne du zu ngue ni se do chi wa cha ra se do ta de ma nge ji lam na ya ya chi wa cha ra go chi wa
thầy nói rằng hôm trước là mình có học với lại thầy kia là năm cái lỗi, là năm cái cạm bẫy với lại tám cái phương pháp đối trị. Thì hôm nay thì thầy sẽ nói lại bắt đầu từ cái lỗi thứ hai là thất niệm, nghĩa là quên chỉ giáo, lỗi thất niệm. Và ở phần hôn trầm với trở cử, nó còn chia ra hôn trầm trở cử thô với lại vi tế, thì việc phần này khá là quan trọng trong lúc thiền, nên hôm nay thầy sẽ giảng lại.
And that it's a very important from here, it's part of many would like the meditation.
Dạ, cho nên phần này quan trọng là bởi vì chúng ta học Phật Pháp thì cuối cùng mình cũng phải ngồi xuống để mình thiền. Thì lúc mà thiền mình sẽ có những cái cạm bẫy và những cái lỗi nào mà mình mắc phải, cái lỗi nào mà phải khắc phục đó, thì mình cần phải biết để mình khắc phục cho đúng. Dạ, cho nên bây giờ mình hãy cố gắng theo dõi sách cùng với thầy ở trang 275 sách Giải thoát trong lòng tay, quyển số 2 ạ. Cạm bẫy thứ hai là quên chỉ giáo.
If you want to be the very serious meditator,
Nên thầy nói nếu mà chúng ta muốn thực hành thiền nghiêm túc
Tất nhiên bắt đầu chỉ về sốt thang thì lập được sốt thang thì qua được phong thang đó thì nên nhớ bắt nhớ bắt thì cái hướng dẫn rằng cho anh em chế tạo những chế độ cơ sở tạo ra sẽ chế độ xin nên đối với sáng chế dụng là mình sẽ sản xuất cho nó chế chế sẽ chế độ rằng sao hướng dẫn rằng cho anh em chế tạo những chế độ cơ sở tạo ra sẽ chế độ rằng sao
nghĩ ra mà xong chuyện
nhớ bắt nhớ bắt cái middle piece của mình đúng
không nghĩ ra xong chuyện lâu nghĩ ra xong chuyện
nhớ bắt cái middle piece của ôn tập mình đã
Dạ, ở trang 275.
Nhưng mà lúc đó, khi nên đối với sáng chế của mình là châu sáng đối trang chế chào của ta. Ông sáng ngạc là hãy nên dùng bảo là chế chế và sáng chế 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 trong phê nguyên chế về. Chứ vừa là mà là xa chế thủ bà thép sổ. Xâm chế mạng chế minh xâm chế thê tâm. Tê bê thê kà khẳng rung đủ chú bà là mì bà hâm. Ông tư bà chế của ta.
Lòng chế. Dạ mình sang trang số 276 trang số 276 đoạn thứ hai đó là con sẽ đọc trong sách mọi người cùng theo dõi Tuy nhiên khi tu tập để đạt tịnh chỉ, ta thường quán tưởng hình tượng Phật phù hợp với truyền thống khẩu quyết bắt nguồn từ ngài Tsongkhapa. Một mặt pháp quán tưởng này giúp bạn tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại, mặt khác nó làm cho bạn quen với pháp thiền quán về chư thiên trong các mật điển. Thật lợi lạc vô cùng nếu ta luôn nhớ Phật dạ ở cái đoạn này đang nói cái ý gì đang nói là lúc mà mình ngồi thiền đó thì tâm mình đang hướng vào đối tượng như thế nào, có nghĩa là cái đề mục thiền hay là cái đối tượng thiền của mình đó, mình cần phải chọn là đối tượng nào. Cho nên đầu tiên khi mà thì mình cần phải biết là tâm mình cần phải tập trung hướng tới đối tượng nào.
Xem thằng bác sáu của chứ tự nhiên chúng tôi có sự đặc sự mình chưa được một chút lập tăng nó chỉ chỉ nó sử dụng rồi. Mình xem sáu phần.
Dạ, cho nên ở đây mình thấy cái chỗ là phù hợp với truyền thống khẩu quyết bắt nguồn từ thông cá ba. Cho nên là những cái chỉ dạy ở trong phần thiền thiền tịnh chỉ này là theo như là cách thực hành và cách chỉ dạy của tổ tông khách ba.
Đúng không? Chứ hiện tại tông ba lắm. Nhà mình là sáng chế sáng chế tông ba minh sâm gì thế sự tự tông ba lắm. Rằng cái minh sâm gì thế sự mình cái khởi đầu đó là sáng chế sáng chế tông ba chỉ có một lần rồi. Nhà mình là.
Dạ, cho nên ở phần kế từ bậc thầy của bạn được quán ở trên đỉnh đầu nổi lên Đức Đạo Sư Thích Ca ngài đến an vị trước mặt bạn ngang chỗ trống giữa đôi chân mày thì có nghĩa là mình nghĩ đến một cái hình ảnh của Đức Phật ở cái độ cao ngang với lại ở điểm giữa chân mày của mình.
Size khá là to.
Dạ ở đây mình biết cái độ to của cái đối tượng là bao nhiêu không ạ?
Size thì lớn tuổi.
Là bây giờ nào tuổi không sao. Bây
giờ nào tuổi chưa có thông tuổi. Cũng chưa có thì nào.
Dạ, mình có thấy là ở trong cái trong sách giải thoát lòng tay có đề cập đến là cái kích thước của cái đối tượng thiền á, phải to cỡ nào không ạ? Mình có tìm thấy trong sách không ạ? Ở ngay cái đoạn đó luôn ạ. Dạ, có ai có sách mình có tìm thấy không ạ? Dạ, cho nên mình thấy trong sách ngài đến an vị trước mặt bạn ngang chỗ trống giữa đôi chân mày ngài cao chừng một gang tay cho nên là ở trong sách đã nói rất là rõ ràng đối tượng thiền của mình có kích thước bằng một gang tay và có cái ngang tầm với lại giữa hai chân mày.
Được rồi. Ủa thì chị. Nhưng mà nó khó quá cùng một lần đó. Nhưng mà nó tế về thế sự rằng cái tế về khẩu là cùng lần đó.
Dạ. Hoặc là bạn cũng có thể quán tưởng ngài an vị ngang với tầm rốn của bạn cho nên ở trong sách cũng có hướng dẫn một cái cách là mình nghĩ cái đối tượng thiền ngang rốn của mình là
đúng không? À mình tên cho xem bao gồm là trước rồi trước mà đấy ta đi rồi.
Dạ cho nên bây giờ mình đang nói đến cái đối tượng thiền là hình ảnh của Phật Thích Ca, bây giờ mình nghĩ đến đối tượng khác thì có được hay không? Là sao?
Xem bao gồm là trước rồi thì ta đi rồi anh chịu mà đấy.
Dạ cho nên nếu mà mình nghĩ đến một cái đối tượng thiền khác hình ảnh của Phật Thích Ca thì vẫn được là sự
rồi bác thật điều đó thì chỉ mình được lo miếng bao bọc xuống chỉ trang đó
Dạ, ở phía dưới có một đoạn: hãy kiên cố trong sự quán tưởng, luôn luôn dùng một đối tượng quán ấy. Nếu quán nhiều đối tượng liên tiếp, tâm bạn sẽ bị kích động bởi vọng tưởng, trang 277. Dạ, cho nên đoạn này là của Bồ Tát Mã Minh. Bồ Tát Mã Minh nói rằng kiên cố trong sự quán tưởng, luôn luôn dùng một đối tượng quán ấy, nếu nếu quá nhiều đối tượng liên tiếp, tâm mà sẽ bị kích động bởi vọng tưởng. Như là mình trong lúc mà mình đang cố mình thực hành thiền thiền chỉ mà mình cứ thay đổi đối tượng thiền liên tục á, thì sẽ không có thành công được thiền chỉ đâu ạ. Dạ, cho nên là ở trong phần này đang nói về đối tượng thiền của thiền chỉ, mình cần phải chọn đối tượng thiền như thế.
Đúng không? Ok đấy. Thế xin nên chụp cái đó là khách sẽ là đó chỗ nào chụp cái đó nằm trong đó nó đi nó đúng
không? Dạ, nên bây giờ nói nếu mà mình thiền như thế này á, thì mình sẽ trong bao lâu mình sẽ thành công được thiền tịnh chỉ. Ở đây trong giải thoát trong tay ghi rõ ràng đó là 6 tháng. Trả 277.
Đi con để là xin sao rồi chứ lo là đi con để xong rồi.
Nói cách khác, hãy dán tâm vào một pháp quán duy nhất khi bạn thì bạn sẽ không đặt tịnh chỉ nếu cứ đổi đối tượng quán. Khi cọ hai thanh gỗ vào nhau để lấy lửa mà cứ đổi thanh khác thì sẽ không bao giờ có lửa, trang 277, la sư.
Tan di patu nezu de karishya gyorsana gom tangpo jabdu sambal mi pa shaya de sigo mi pa de karishya gyorsana mi pa de sang ne ke che che de sulap gyu da mi pa de jawe tri tri pur su de sambal sa ji yiku de 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 gyu na tri ba de burma de zul mi pa de ne sem sha se de la gyu ro ba
khi mà chúng ta bắt đầu thực hành thiền chỉ thì mình sẽ phải chọn cái đối tượng thiền. Chọn đối tượng thiền rất là quan trọng, và khi mình chọn xong đối tượng thiền thì trong lúc thiền mình sẽ không có đổi đối tượng nữa. Cho nên ở trang 278 của đoạn là bạn được chỉ giáo phải thuộc lòng những đường nét của một bức tranh hay tượng Phật dùng để làm đề tài quán, để bạn có thể dễ dàng tưởng tượng ra hình ấy trong khi tâm đi vào thiền định.
Đúng không? Mithin jawe triwa tu la mithin la khare sim sha sim yor sna sim sha ya de sanje yuko so da bu de yo na sanje yuko so da bu da o tin zo le ya khare cha de sig yor sim sha ne kum ya de sa sig yor sanje yuko so da tin zo lo ba.
Dạ, cho nên đây nói rằng nếu chúng ta có chọn hình ảnh của một cái pho tượng hoặc là hình ảnh của một bức tranh của Đức Phật á, thì đầu tiên mình phải học thuộc lòng cái hình ảnh đó, các cái chi tiết ở trên cái đối tượng, sau đó mình mới tập trung hoàn toàn tâm trí của mình lên hình ảnh của đối tượng đó. Là sự
anh đi qua nữa mà nhà bác sùng bá đi rồi, nhà bác sùng bá đi là khởi nguồn từ chính quyền nhị chung là sẽ từ chính quyền nhị từ nhà bác sùng bá chúng ta.
Dạ, cho nên ở đây là phần quên chỉ giáo thì có cái tầm quan trọng của đối tượng thiền như thế. Qua tới cạm bẫy thứ ba đó là trạo cử và hung trầm.
Anh đi kể chi sư đi.
Dạ, phần này là phần quan trọng nhất trong thiền chỉ.
Đi hindu zamba la thanda de la khari orsna nya ba sumba de la chungu ni chung la sa zamba la kom ja du zamba la sem mi ba la sebu de ge mi do na khagre so sem mi ba la sebu ma de ba de khagre so de re da sem mi ba la sebu ma de ba de chwa re du wa.
Dạ, nên đầu tiên mình phải biết hôn trầm với trạo cử là gì ạ? Đầu tiên là hôn trầm. Định nghĩa của hôn trầm đó là khi mà mình thiền và mình bị chướng ngại khiến tâm mình không có thấy rõ được đối tượng và không thấy rõ được chi tiết của đối tượng, thì đó là hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là không khiến mình không thấy rõ được đối tượng là. Dạ, và thứ hai đó là trạo cử. Định nghĩa của trạo cử là khi mà đang tập trung vào đối tượng đó thì trạo cử nó sẽ khiến cho mình tâm mình nó cứ rời khỏi đối tượng và bị lạc sang một cái đối tượng khác. không phải là cái đối tượng mình đang muốn tập trung. Dạ, cho nên nếu chúng ta nhắm mắt lại mà mình thiền, mình tập trung vào hình ảnh của tượng Phật, hay là mình tập trung vào hình ảnh của một vị bổn tôn nào đó, nhưng mà mình thấy cái hình đó trước mặt mình nó không có rõ, thì lúc đó mình đang bị chướng ngại hôn trầm. Dạ, và lúc mà đang cố gắng tập trung vào hình ảnh của Phật hay là của bổn tôn mà tâm của mình cứ cứ bị lạc ra ngoài, cứ nghĩ đến một cái đối tượng khác, thì đó chính là trào cử. Dạ, nên có hai cái chướng ngại hôn trào cử này, mình có hiểu rõ không ạ? Dạ, thầy hỏi lớp mình có hiểu rõ không ạ? Dạ, cho nên mình cần phải biết rõ ràng hai cái chướng ngại hôn trầm với trào cử. Lấy ví dụ khi mà mình thiền về hình ảnh của Đức Phật Thích Ca. Mình nhắm mắt lại rồi mình nghĩ rằng có hình ảnh của Đức Phật Thích Ca trước mặt. Nếu như mình thấy cái hình đó nó không có rõ, không được rõ ràng và nó mờ đi á, thì đó là mình đang bị hôn trầm. Còn nếu như mình đang cố tập trung vào cái hình ảnh của Phật Thích Ca, nhưng mà tâm mình nó cứ lạc ngoài, không có tập trung được, đó là trào cử. Dạ, thầy hỏi mình có chuỗi không ạ? Mình có tràng hạt không ạ?
Dạ, ta trang ngay yuwe, ta chú rong dù đi chìa à. Ta chú rong dù đúc chìa, trang ngay yuwe, thằng tu tu lưu đúc chìa à. Ta chú rong dù chì gom mà. Khari gom sẽ nó, chế rê xì gom nê trừ gudu, chăn chì chung đê đê gom nê trừ gudu, khari gom kì nê chì gom mà.
Dạ, thầy nói là nếu mà mình có tràng hạt thì mình cầm tràng hạt trên tay. Và bây giờ mình bắt đầu mình thiền về Đức Phật Thích Ca. Hoặc là mình thiền về Ngài Quan Âm, mình vẫn hay thiền về Phật Thích Ca và Ngài Quan Âm mà, thì mình nghĩ là có Phật Thích Ca hay là Ngài Quan Âm ở phía trước mặt của mình. Dạ, cho nên là bây giờ mình hãy thiền về Phật Thích Ca hoặc là thiền về Ngài Quan Âm ạ. Lấy ví dụ nếu mà mình đang thiền về Ngài Quan Âm mà lúc mà đang cố gắng tập trung như thế, tự nhiên tâm mình nó bị lạc ra ngoài, vì cái tâm mình nó không có còn nghĩ đến Ngài Quan Âm nữa, thì tức là mình đang bị trào cử một lần. Lúc đó mình hãy đếm một cái chuỗi hạt, và khi mà mình bị lạc thêm một lần nữa thì mình đếm lại một chuỗi hạt nữa, thì mình cứ tiếp tục mình đếm xem bị phân tâm bao nhiêu. Dạ, cho nên là cái tràng hạt đó là mình để đếm xem là mình bị phân tâm bao nhiêu lần ạ. Nên ở trong phần thực hành thiền này, chúng ta hãy nhắm mắt lại và mình nghĩ có hình ảnh của Ngài Quan Âm ở phía trước mặt của mình, và cố gắng tập trung liên tục vào hình ảnh đó. Nếu như mà tâm mình bị lạc ra khỏi đối tượng, không còn nghĩ tới Ngài Quan Âm nữa, vì tâm bị lạc ngoài, mình đếm một hạt. Và lần sau nếu mà bị lạc thêm một lần nữa thì mình đếm lần thứ hai. Và trong một cái khoảng thời thì bao nhiêu phút đó mình xem mình đã bị phân tâm bao nhiêu lần. Dạ, cho nên là ở đây đếm các cái lần mà bị phân tâm là phân tâm hoàn toàn. Phân tâm hoàn toàn nghĩa là tâm mình không nghĩ gì về Ngài Quan Âm mà nghĩ hẳn sang một đối tượng khác, thì đếm một lần. Còn nếu như mà phân nửa tâm của mình vẫn còn nghĩ đến Ngài Quan Âm, nhưng mà phân nửa tâm còn lại nó đang nghĩ đến chuyện khác, ví dụ là đang ăn, đang uống cái gì đó, thì vẫn tính là đang tập trung. Ở trong giai đoạn này vẫn tính là đang tập trung. Dạ, cho nên mình cần phải biết được là chướng ngại hôn trầm trào cử trong giai đoạn này mình cần phải đối trị, đó là hôn trầm và trào cử thô. Cho nên trào cử thô là phân tâm thô có nghĩa là mình mất hẳn hoàn toàn cái đối tượng. Ví dụ mình đang thiền về Ngài Quan Âm thì mình mất hẳn, không có nghĩ gì hết tới Ngài Quan Âm, và tâm nó hoàn toàn nó nghĩ sang một cái chuyện khác, ví dụ như là chuyện ăn chuyện uống, thì cái đó tính gọi là trào cử hoàn toàn. Còn ở trong trường hợp đang ở giai đoạn này, nếu mà một phần tâm của mình vẫn còn đang nghĩ về ngày Quan Âm và một phần tâm khác thì vẫn nghĩ về cái chuyện ăn chuyện uống đó, thì ở trong cái giai đoạn này vẫn tính là đang tập trung, cho nên không có xem nó là chướng ngại.
Okay, clear chúng xong. Very clear, right, everyone.
Dạ, thầy hỏi phần này mình có hiểu rõ không ạ? Mình biết cách tính chướng ngại của mình. Dạ, nên bây giờ thầy sẽ dành ra 5 phút cho mình ngồi thiền, cố gắng tập trung và mình hãy
okay, one important thing is the who didn't turn on the video, you will not get distracted. Who are not turned on the video and the who turn on the video, not two, they are the two kind of the people so now here.
Dạ, thầy nói là trong lớp học này bây giờ mình có người bật video và người không bật video.
Who don't turn on the video, you have to focus more, okay? Don't get distracted, okay? While you are meditating.
Dạ, ai mà không có bật video lên á thì hãy cố gắng tập trung nhiều hơn ạ. Tại vì không bật thì không ai nhìn mình nên mình đúng là phải nỗ lực hơn.
When you turn on the video, and when you see your face, also don't get distracted with your own face, okay, picture.
Dạ, khi mà ai mà đang bật video lên á, rồi mình nhìn ở trên trên màn hình, mình thấy cái gương mặt của mình ở trên màn hình á, thì mình cũng đừng có bị phân tâm luôn á. Cứ lo nhìn mặt mình mà không lo thiền.
Okay, I always tell them, whatever you see in the your photo, in the video, in the reality, you looks 20 or 30% older than the your picture, okay? Because of these or the camera technology looks, you looks might like younger than the reality. Okay.
Dạ, thầy nói rằng bây giờ cái kỹ thuật của mấy cái camera nó rất là tân tiến, cho nên ảnh mình thấy trên màn hình nó sẽ nhìn nó trẻ hơn 20-30% so với ngoài đời thật của mình đó. Cho nên mình đã biết rằng ngoài đời mình già hơn như vậy 20-30%.
Okay, now you just okay when you turn on the video or whatever. Okay, now close your eye and meditate. Okay, I'll leave the 5 minutes and the count. Okay. How many times you can? So I want to see the, your concentration power.
Dạ, cho nên bây giờ thầy sẽ dành ra 5 phút để cho chúng ta thiền về hình ảnh và mình tập trung lên hình ảnh đó. Trong 5 phút này hãy đếm xem mình bị phân tâm bao nhiêu lần và mình hãy cố gắng nhắm mắt lại và chỉ tập trung vào hình ảnh liên tục mà thôi.
I want to tell you one thing, worst thing, okay? You get distracted the 5 minutes, even you are not aware that you get distracted. That is the worst.
Dạ, thầy sẽ cho mình một cái thông tin trước khi mình thiền, đó là mình sẽ không biết rằng trong 5 phút này mình sẽ bị phân tâm bao nhiêu lần được. Mình cứ nghĩ là trong 5 phút mình có được sự tập trung tốt, nhưng mà thật ra mình bị phân tâm rất là nhiều. Thì sau phần thiền này mình sẽ thấy được.
Okay, now only 5 minutes, okay? Now focus and whenever you get distracted, count one. Then again, focus back on the Buddha. Then when you get distracted, count two, like that, go on, okay?
Dạ, cho nên bây giờ thầy dành là 5 phút, chúng ta hãy thiền và tập trung vào hình ảnh của Phật hoặc là ngày Quan Âm. Khi nào mà mình biết mình đã bị mất hình ảnh đó, thì mình đếm một lần là phân tâm và cố gắng tập trung trở lại. Khi mà bị phân tâm lần 2 thì đếm là 2 lần. Dạ, bây giờ mình thiền ạ.
Okay, now I want to know the one thing. Did you count? Everyone counted?
Dạ, thầy hỏi nãy giờ mình có đếm không ạ?
Okay, now tell me, okay. Can you just raise your hand who get distracted more than the 10 times, okay?
Dạ, mình đếm xem nãy giờ ai mà đã đếm được hơn 10 hạt chủ, nghĩa là mình bị phân tâm hơn 10 lần á, thì giơ tay lên.
More than 10 times.
Dạ, ai bị phân tâm hơn 10 lần nãy giờ mình giơ tay lên.
Okay. Now you raise your hand who get distracted less than 5 times.
Ai mà bị phân tâm dưới 5 lần, giơ tay lên.
Less than 5.
Dạ, dưới 5 ạ. Nhỏ hơn 5 nữa.
Are you sure? Really? Okay, less than 5 times. Okay, distracted less than 5 times.
Dạ, thầy hỏi mình có chắc không ạ? Thầy đang nói là ai bị phân tâm dưới 5 lần, giơ tay lên.
Are you sure?
Thầy hỏi mình đếm có chắc không?
Wow. Now the two things happens, okay?
Dạ thì có 2 trường hợp như thế này.
Give me a second, sorry. Now the two things happens, okay?
Dạ, có 2 trường hợp.
You might be the very intelligent or I might be the very stupid.
Dạ thầy nói hoặc là Dạ có học viên nào mà giơ tay là bị phân tâm dưới 5 lần á, hoặc là mình rất là thông minh, hoặc là thầy hồi xưa giờ thầy thực hành thầy khá là ngốc cho nên thầy không có được như vậy lần đầu tiên.
Just meditating the few times, only the less than 5 minutes, and if around the 4 minutes, less than 5 times is not that easy.
Dạ, lần đầu tiên thực hành thiền chỉ mà tập trung nãy giờ mình đếm là có 4 phút ạ, liên tục 4 phút mà chỉ có bị phân tâm dưới 5 lần á, thì cái kết quả này không có dễ thực không có dễ đạt được đâu ạ. Cho nên ai đang đếm nãy giờ dưới 5 lần mình xem lại.
Wow. Okay. Anyway, good. Yeah, okay. Anyway, good. I wish that I'm the one who's stupid. Okay.
Dạ, nhưng mà thầy vẫn
not succeeded like you in the so fast. Okay.
Dạ, nhưng mà thầy vẫn vẫn mong là mình có kết quả tốt mà như vậy, đạt kết quả thành công rất là nhanh.
Okay. So now, this is the first thing though. Now the less than the, I leave the 4 minutes and the less than less than 5 times, isn't it? Now what you have to do is one thing, okay? Now this week, your target is meditating the 1 minute without getting any distraction, okay? That will be your target, okay?
Dạ, cho nên nãy giờ mình biết cái cách thực hành không ạ, là mình đếm số lần phân tâm và mình cố gắng để không bị phân tâm ạ. Thì ở trong tuần này, mục tiêu của mình đó là thiền liên tục trong 1 phút và không hề bị phân tâm một chút nào cả. Cho nên đó chính là cái mục tiêu trong tuần này cần phải thực hành.
Okay, distraction means 1 minute without any distraction means, as I told you, when you are meditating on the Buddha, one side of the mind, if you start to think of your house or your place, then it will not consider as the full distraction, okay? We call it the partial distraction, okay?
Dạ, cho nên ở đây khi mà phân tâm á, mình có cái thuật ngữ gọi là trạo cửa, nhưng mà con sẽ nói là phân tâm nên mình nghe cho nó dễ hiểu hơn. Thì phân tâm mình có 2 loại, phân tâm toàn phần với lại phân tâm 1 phần ạ. Phân tâm toàn phần á, là khi mà mình quên hẳn luôn cái đối tượng, ví dụ là nghe quan âm mình quên hẳn nghe quan âm và mình nghĩ sang một cái chuyện khác như là cái nhà hay cái xe, thì đó gọi là phân tâm toàn phần. Thì ở trong phần này mình chỉ đếm phân tâm toàn phần thôi. Còn bây giờ trong trường hợp mình đang bị phân tâm 1 phần, nghĩa là 1 phần tâm mình vẫn nghĩ được về nghe quan âm và 1 phần tâm còn lại đang nghĩ về cái nhà cái xe, trong cái giai đoạn này vẫn tính là đang tập trung, không có đếm là phân tâm.
What I'm saying is that this week you have to try to meditate and without getting distraction for the 1 minute means the full distraction, okay?
Dạ, cho nên khi nãy thầy nói rằng mục tiêu trong tuần này mình phải thiền làm sao trong suốt 1 phút mình không hề có phân tâm nào, có nghĩa là trong suốt 1 phút mình không hề có phân tâm toàn phần, có nghĩa là chỉ đếm những cái phân tâm toàn phần thôi.
Am I clear?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ không ạ?
Okay, so this week is the four, just achieve the 1 minute, okay? Can concentrate the 1 minute without getting any distraction, okay?
Dạ, cho nên trong tuần này mình cần phải thực hành thiền làm sao để liên tục trong 1 phút mình không hề có phân tâm toàn phần.
Okay, clear, no?
Dạ, cho nên mình, đó chính là bài tập về nhà của mình.
Okay, so 1 minute without getting distraction, okay? This is the this week target, okay? When you can meditate without getting distraction for the 1 minute, you have passed the first stage, okay? To achieve the shamatha, there is 9 stages, okay? Now this week you have to pass the first stage, okay?
Dạ, thì ở phần phía sau sách thì nếu mà ai có đọc sách đó, thì mình sẽ thấy rằng giờ phần thầy chưa có dạy nhưng mà sách sẽ dạy tới. Thì để mà thành công được thiền chỉ này thì mình có 9 cái trạng thái tâm thức mình cần phải đi qua. Thì nếu mà mình thiền liên tục trong suốt 1 phút mà không hề có phân tâm giống như thầy nói hồi nãy thì là mình đã thành công được xong trạng thái thứ nhất. Cho nên đó chính là cái mục tiêu trong tuần này. That's all.
Now this week, even when you meditate the Buddha's, the image might be not that comes clear. Don't worry about it, okay? Slowly, first you will feel the Buddha's the face, then slowly you will lose the Buddha's hand like that when you meditate. It's very okay, okay?
Dạ, cho nên là ở trong tuần này mình hãy thiền về hình ảnh. Mình có thể nghĩ đến hình ảnh của Đức Phật ở trước mặt của mình. Thì trong lúc thiền có thể mình sẽ không thấy rõ ràng các cái chi tiết trên tượng trên trên hình ảnh của Đức Phật, điều đó vẫn bình thường và chấp nhận được ở trong giai đoạn này. Hoặc là nếu mà mình đang nhìn và mình thấy mặt Phật mờ và không còn có thấy chi tiết ở trong mặt, hoặc là mất đi cái tay của Phật, thì điều đó vẫn chấp nhận được ở trong giai đoạn này.
When you're meditating and when you feel you are getting a lot of the distraction.
Yeah, khi mà chúng ta thiền và mình thấy là mình đang có rất là nhiều phân tâm.
Then take little break, okay? That will help.
Dạ, thì khi đó mình hãy nghỉ mệt chút xíu, sau đó mình thiền trở lại thì nghỉ mệt sẽ giúp cho mình tỉnh lại.
Or we do some recitation, mantra recitation, okay? Om Mani Padme Hum, mantra recitation for 5 minutes like that. Do the some recitation 5 minutes, then stop the recitation and again meditate, okay?
Dạ, hoặc là mình có thể tụng chú Om Mani Padme Hum ở giữa thời. Mình đang bị phân tâm nhiều quá và không có kiểm soát được thì hãy dừng thiền lại và hãy đọc chú chừng 5 phút, sau đó hãy ngồi thiền tập trung trở lại.
Clear không?
Dạ, thì hỏi mình có rõ phần này không ạ?
Okay, great. Okay, then see you next week with achieving the first stage, okay?
Dạ, cho nên thầy hẹn gặp lại lớp mình vào tuần sau, lúc đó thì mọi người nhất định là phải hoàn thành xong cái giai đoạn thứ nhất.
First stage is that, okay, you can meditate without getting distraction for the 1 minute, okay?
Dạ, nên là giai đoạn thứ nhất là chúng ta cần phải thiền liên tục trong 1 phút mà không có bất kỳ phân tâm nào.
Not only one time, okay, a few times, okay? 1 minute.
Dạ. Thì để mà đánh giá là có đạt hay không, mình phải thiền liên tục. Có nghĩa là mình nhiều lần làm được cái chuyện là thiền liên tục trong 1 phút và không bị phân tâm. Nhiều lần làm được chuyện đó thì mới tính là đạt.
Okay, great. Okay. Thank you so much. And then today we'll stop here. Then see you next week. Okay.
Yeah, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại cả lớp trong
okay. This week homework you get it, no? You have to meditate. Succeed that the such as meditate that you can meditate without getting distraction for the 1 minute. Okay. That's the target for the 1 minute. Okay.
Yeah, nên bài tập về nhà trong tuần này đó là hãy cố gắng để vượt qua giai đoạn đầu tiên ở trong thiền chỉ. Đó là phải liên tục mà thiền trong 1 phút mà không hề bị phân tâm. That's all.
This time, this week, just meditate 1 minute, 1 minute like that few times, okay? Don't go 2-3 minutes continuously, okay?
Yeah. Cho nên là mình hãy đặt giờ trong lúc mà thiền, có nghĩa là mình thiền 1 phút, xong mình ngừng lại. Xong rồi sau đó mình thiền 1 phút rồi ngừng lại. Thì nói là đừng có thiền liên tục 2-3 phút và bây giờ mình phải đặt cái chỉ tiêu là mình thiền liên tục trong 1 phút mà không bị phân tâm được cái đó trước rồi hãy... kéo dài thời gian ra sao?
Clear, no? Your homework is clear, isn't it?
Yeah, thầy hỏi mình có rõ bài tập về nhà không ạ?
Okay, thank you. Thank you.
Yeah, thầy cảm ơn cả lớp.
Come on. Hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, thầy cô.